Thiệt ra tôi nhiều khi cố gắng muốn nói cho tất cả biết những cái quan trọng của mình, mà rồi có khi nói qua rồi cái cũng quên, quên rồi cũng trở lại cái thói cũ, lên cái ngồi liêm diêm ngồi cái gục cứ như vậy, riết mình cũng mệt mỏi, nó cũng hơi chán, nghĩa là không có cái tâm quyết cương quyết làm một cái việc phi thường. Bởi vậy cho nên nói rằng tu là một người chiến sĩ oanh liệt mà, chứ đâu phải là một cái người mà đi vô đây để mà thả hồn theo mây theo gió chơi, phải không? Mà nhiều người cứ thả trôi vậy thì uổng đi cái thời gian quý báu. Đó là một cái điều cần phải nhắc, cần phải biết. Bởi vì lâu nay mình chỉ nghĩ mình tu để giải thoát, nhưng mà đặt câu hỏi giải thoát cái gì giải thoát, thì mình lúng túng không biết. Như giờ đây chỉ rõ rằng mình có cái đủ khả năng giải thoát sinh tử, cái đó nó sẵn ở mình. Đó, mình chỉ cần dẹp bớt cái chú vọng tưởng này thì cái đó nó hiển bày, nhắm mắt thì nó làm chủ để mà ra khỏi dòng sinh tử. Nó rõ ràng vậy, chứ không ai cho mình, không ai cứu mình được hết. Chính mình là cái người cứu mình, chính mình là cái người đem lại cái chuyện giải thoát sinh tử, hay là cái chuyện mà thoát ly sinh tử của bản thân mình. Như vậy thì nãy giờ quý vị nghe thấy biết hai hai người, một người thì giải thoát sinh tử, một người thì tạo nghiệp sinh tử rồi, phải không? Ở trong mình có đủ hai người đó hết, mà hai người đó hiện giờ thì ai mạnh ai yếu thì quý vị tự biết, phải không? Ai mạnh ai yếu thì tự biết, rồi chuẩn bị lại làm sao cho nó tiến lên hơn, chứ đừng có lôi thôi. Đó là tôi nói để cho thấy Đức Phật ngài muốn chỉ cho ngài A Nan biết rằng nơi mắt có cái không sanh tử, nơi tai có cái không sanh tử mà hằng biết ở trước, chứ không phải thiếu lúc nào mà người đời quên, kể cả người tu cũng quên. Khi nhìn thấy cái gì thì chúng ta đi theo cái đó mà không nhớ là cái mình hay thấy. Đó là cái nguy hiểm mà hiện giờ có thể nói là người tu sẽ đi xuống địa ngục cũng đông đông đó, chứ không ít. Đó là tôi nói riêng hai cái chỗ mà tôi xúc cảm là cái chỗ Phật chỉ cái tánh thấy ở nơi mắt, tánh nghe ở nơi tai cho ngài A Nan thấy. Thì sau khi chỉ cái riêng đó rồi thì ngài A Nan ngài liền đặt một câu hỏi: Bạch Thế Tôn, như vậy thì cái gì là cái gốc luân hồi sinh tử, cái gì là cái gốc giải thoát sinh tử, hay là nói cách khác là cội nguồn của giải thoát sinh tử, cội nguồn của trầm luân sinh tử? Câu hỏi đó tất cả chúng ta ai cũng cũng thắc mắc hết. Mình tu mà cái gì là cái cội nguồn để đưa mình tới giải thoát, cái gì là cái cội nguồn mà dẫn mình vào sinh tử đây, thì mình phải nắm cho thiệt vững cái đó. Thì khi đó Đức Phật ngài im lặng không trả lời, mà mười phương chư Phật đồng thanh ứng lên nói rằng: Này A Nan, sáu căn của ông là cái gốc luân hồi sinh tử, sáu căn của ông là cái gốc giải thoát sinh tử. Cái đó là cái chỗ mà kỳ đặc, học trong Kinh Lăng Nghiêm tôi thấy rất là lạ. Tại sao Đức Phật được ngài A Nan hỏi mà không trả lời, mà chờ mười phương chư Phật đồng thời nói trả lời câu đó? Như vậy để chứng minh rằng không phải một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài chỉ sáu căn là cái gốc luân hồi sinh tử, sáu căn là cái gốc giải thoát sinh tử, mà mười phương chư Phật cùng chỉ như vậy hết. Tu được thành Phật đều từ nơi sáu căn đó mà được giải thoát, chứ không có đường nào khác. Cho nên để mười phương chư Phật đồng thời trả lời, chứ còn Đức Thích Ca Ngài im lặng. Đó là cái ý nghĩa. Như vậy thì khi nãy mình chỉ nói hai căn mắt và tai, còn mấy căn kia nữa là mũi, lưỡi, thân, ý, đó, sáu căn. Bởi vì mắt với tai là cái nổi nhất, dễ thấy nhất, còn mấy cái kia nó hơi thầm lặng một chút, nên mình khó thấy. Như vậy thì bây giờ đặt câu hỏi, ở mũi mình nó có cái biết thường xuyên không? Như vậy thì có mùi thơm thì biết mùi thơm, có mùi hôi biết mùi hôi, còn không có mùi gì thì sao? À, biết mà không có mùi. Mình lâu nay không có mùi gì, nó không có, không biết, không có biết mùi. Thì nghe có mùi thơm thì biết có mùi thơm, không có mùi thơm biết không có, có mùi hôi biết có mùi hôi, không có mùi hôi biết không có mùi hôi. Như vậy lúc không biết mùi là lúc đó không có mùi, chứ mình không phải không biết, phải không? Đó. Mà mình lâu nay mũi tôi không nghe gì hết, không biết gì hết, tại cái đó nó không tới thì mình đâu có nghe. Đó. Như vậy thì ở mũi cũng thường biết, ở lưỡi cũng vậy, nếu có vị ngon thì mình biết vị ngon, vị dở biết vị dở, nếu không có vị, không ăn không uống gì thì biết không có vị, thì cũng biết thường xuyên. Nhưng mà tại vì nó sâu kín ở trong, khó chỉ một chút. Chứ còn tai với mắt thì dễ, thân cũng dễ. Này có xúc chạm thì biết xúc chạm, không xúc chạm thì biết không xúc chạm, lúc nào nó không biết. Còn ý, ý mình khi nào mà này có các căn kia mà duyên cái gì cần chú ý tâm thì nó dấy lên, nó đi theo, nó phụ, phụ rồi đem vô, nó nhốt vào trong đó, để thành pháp trần. Thì ý duyên với pháp trần là những cái khi mà ngồi thiền đó, à, không có thấy ai, không có chuyện gì xảy ra, thì lúc đó nhớ, nhớ những cái hình bóng mình nhớ là cái gì, đó là pháp trần. Tức là những cái bụi bặm mà mình lượm lặt đâu hôm sớm mai hồi chiều gì đó, nó còn để rắn đó, lúc đó chạy theo cái đó, đó gọi là pháp trần, thành ý duyên theo pháp trần là vậy đó. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có đủ sáu căn, mà sáu căn đó, cái chính của nó, cái thể của nó là một. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói nhất tinh minh sanh lục hòa hợp, chỉ có một cái trong sáng mà nó sanh ra sáu cái hòa hợp, tức là cái tâm thể đó nó chia ra ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý, là sáu cái hòa hợp, mà nó vốn là một cái tinh minh trong sáng, nói gọn là chân tâm. Có cái chân tâm chung rồi nó tủa ra ở mắt, ở tai, ở thân, ở miệng, ở ý, vân vân. Như vậy thì sáu cái đó coi như là cái sáu cái chi nhánh, mà cái chi nhánh của cái chân thật. Khi mình chết rồi thì sáu cái chi nhánh đó nó là sao? Sáu cái chi nhánh không có hoại, cái chân thật của sáu chi nhánh đó nó cùng về một là chân tâm. Còn cái sáu bộ phận này nó hoại, chứ còn sáu cái biết đó nó đâu có hoại. Như vậy thì một cái trong sáng đó mà ở trong kinh thường nói nó là chân tâm của mình hay là Phật tánh của mình, và nó tủa ra sáu cái cơ quan. À, sáu cơ quan đó khi mà tan hoại thì trở về một, à, về Phật tánh hay trở về chân tâm, để rồi ly thoát ly sinh tử luân hồi, chứ không phải là cái gì ai dẫn mình hết, nó là cái sẵn của chính mình. Như vậy sự tu hành của mình thì phải biết cái gốc từ sáu căn đó, hai phần, phần từ sáu căn rồi gây dựng những cái nghiệp chướng để luân hồi sinh tử. Từ sáu căn biết trở lui lại thì sẽ thoát ly sinh tử. Như vậy thì sáu căn của chúng ta ai cũng có hết. Như vậy thì trong chúng ta có đủ sáu căn là có đủ sáu cái chân thật. Khi sáu căn này hoại thì chân thật đó thành Phật tánh hay là chân tâm. Đó. Còn nếu theo vọng tưởng thì nó không phải vậy. Thân này hoại thì vọng tưởng nó dẫn theo cái sở thích của nó. Mình thích cái gì, tạo cái gì đó thì nó dẫn mình đi tới đó để thọ sanh, để mà chịu những cái quả báo tốt xấu ở đời sau. Như vậy thì trên đường tu luân hồi sinh tử nó rõ ràng, mà giải thoát sinh tử cũng rõ ràng, ở nơi mình chứ không ở nơi ai hết. Vì vậy không phải một Đức Phật mà mười phương chư Phật đồng thời nói lên như vậy. Và cho tới như trong kinh Viên Giác, Phật cũng nói sáu căn là gốc của luân hồi sinh tử, sáu căn là gốc giải thoát sinh tử. Bây giờ quý vị kiểm điểm lại coi sáu căn mình đương theo cái nghiệp sinh tử, hay là sáu căn mình đương thu hồi trở về giải thoát sinh tử, đương theo cái nào? Chắc là theo cái dễ theo rồi. Cái đó nó dễ theo, nó xúi dục dễ đi, dễ chạy theo nó. Để vậy nên cái người tu á, thực tình mình quyết tâm rồi mình phải có một cái nghị lực để mà chống chọi lại những cái lâu nay thành một thói quen, nó cứ lôi kéo mình đi, mình phải chống trả lại, đừng để nó lôi kéo nữa. Thì đó là một cái nghị lực chứ không phải là cái thường. Để vậy người thì người ta thấy mình rất là tầm thường, không có cái gì đặc biệt. Nhưng mà chính cái đặc biệt là cái của mình tự gây dựng và tự tạo ra cho mình một con đường siêu thoát mà thế gian không bao giờ biết.